Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa được cùng học lời Chúa với quý vị qua giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Đây là bài thứ tư trong loạt bài nói về những lời dối gạt mà chị em phái nữ thường tin. Những điều chúng tôi chia sẻ lấy từ quyển sách tựa đề Những lời dối gạt phái nữ tin. Tác giả Nancy Lee DeMoss được Chúa cho nhìn thấy nguy hiểm của những lời dối gạt mà người phụ nữ thường tin và bị vấp ngã. Và bà dùng lời Chúa để giúp chúng ta tránh khỏi nguy hiểm đó. Bà Nancy DeMoss nói về kế hoạch lừa dối của ma quỷ như sau. Lừa dối là điều rất quan trọng trong kế hoạch của Satan từ ngàn xưa cho đến ngày nay. Theo lời dạy của Chúa Giê-xu, bản chất của ma quỷ là lừa dối. Phúc âm Giăng chương 8 câu 4-14 ghi lời Chúa nói với người Do Thái như sau. Các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sinh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu, nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Vì lý do nào đó chúng ta không hiểu được, nhưng từ lúc ban đầu, ma quỷ đã chọn phái nữ làm mục tiêu cho sự dối gạt của nó. Hai lần trong Thánh Kinh Tân Ước, Sứ đồ Phao-lô nói rằng chính người nữ là người bị lừa dối. Sứ đồ Phao-lô viết: Tôi ngại rằng như xưa Eva bị cám dỗ bởi mưu trước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi mà dời đổi lòng thật thà, tinh sạch đối với Đấng Christ chẳng. Vì lý do nào đó chúng ta không hiểu được, nhưng từ ban đầu ma quỷ đã chọn phái nữ làm mục tiêu cho sự dối gạt của nó. Hai lần trong Thánh Kinh Tân Ước, Sứ đồ Phao-lô nói rằng chính người nữ là người bị lừa dối. Phao-lô viết: Tôi ngại rằng như xưa Eva bị cám dỗ bởi mưu trước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi mà dời đổi lòng thật thà, tinh sạch đối với Đấng Christ chẳng. Trích thư Corinto thứ 2 chương 11 câu 3. Trong thư gửi cho Timôthê, Phao-lô lại viết: Lại không phải Adam bị dỗ dành, bèn là người đàn bà bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi. Trích thư Timôthê thứ 1 chương 2 câu 14. Một số các thần học gia tin rằng bà Eva đã được Chúa tạo dựng một cách đặc biệt nào đó khiến bà dễ bị lừa dối. Nghĩa là từ trong bản chất, Eva dễ bị cám dỗ hơn Adam. Một số người khác thì nói rằng Chúa đã đặt Eva dưới sự lãnh đạo của chồng. Nhưng khi bà bước ra khỏi sự che chở bảo vệ của chồng, bà trở thành yếu đuối, dễ bị lừa dối. Dù suy luận thế nào đi nữa, điều chúng ta thấy rõ là người nữ đã ngã vào tội lỗi. Là phụ nữ, chúng ta rất dễ là con mồi cho sự lừa dối của ma quỷ. Hãy nhớ là ma quỷ không đến với người nam trước, nhưng nó đến và lừa gạt người nữ trước. Chính bà Eva đã đưa chồng vào tội lỗi, và hai vợ chồng cùng đưa cả dòng giống loài người vào tội lỗi. Dĩ nhiên, ông Adam vì là chủ gia đình phải mang lấy trách nhiệm về sự sa ngã của hai người. Tác giả Nancy DeMoss tin rằng có một ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình sa ngã của vợ chồng Adam Eva. Và bà tin rằng cho đến ngày nay, vì một lý do đặc biệt nào đó khiến Satan thường nhắm vào phái nữ để tấn công và lừa dối. Tất cả những điều này nằm trong chiến lược muôn đời của nó. Ma quỷ biết rằng nếu phái nữ chúng ta nghe theo lời dụ dỗ của nó, chúng ta sẽ ảnh hưởng đến những người nam trong đời sống chúng ta. Và những quyết định sai lầm, tội lỗi của chúng ta sẽ trở thành khuôn mẫu cho những thế hệ nối tiếp. Có khi, như trong trường hợp của Eva, ma quỷ lừa dối chúng ta cách trực tiếp. Nhưng cũng có những trường hợp nó dùng người chung quanh làm môi giới và làm khí cụ để lừa dối chúng ta. Trong thư Ephesos, sứ đồ Phaolô cảnh cáo: đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em. Câu này trích trong thư Ephesos chương 5 câu 6. Và Phaolô khuyên người tin Chúa phải luôn luôn nói thật với nhau. Khi chúng ta thiếu chân thật với nhau là chúng ta tiếp tay với ma quỷ, làm công cụ của nó để lừa dối lẫn nhau và làm hại nhau. Theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, con dân Chúa có khi bị chính những người lãnh đạo tâm linh lừa dối. Đây là những người được giao cho trách nhiệm chăn bầy chiên của Chúa và truyền đạt chân lý của Chúa. Điều đáng buồn là có những vị lãnh đạo thuộc linh đã lạm dụng chức vụ của mình, làm hại bầy chiên vì không giảng dạy chân lý của Chúa. Qua tiên tri Ezechiel, Chúa phán với những lãnh đạo lừa dối đó những lời như sau: các ngươi lấy sự dối trá làm buồn lòng kẻ công bình, và các ngươi làm mạnh tay kẻ dữ, đặng nó không xây bỏ đường xấu mình để được sống. Trích sách Ezechiel chương 13 câu 22. Câu Kinh Thánh này mô tả thật đúng về những điều xảy ra trong cộng đồng con dân Chúa ngày nay. Khi chúng ta bước vào một số tiệm sách Tin Lành, đọc những bài báo hay nghe những bài phát thanh, xem các chương trình truyền hình của một số những nhà lãnh đạo nổi tiếng chuyên chữa bệnh về mặt tâm linh, chúng ta sẽ thấy nhiều người lừa dối những người nghe theo họ. Hầu hết là vô tình chứ không phải cố ý. Có thể lắm là chính những người này cũng không biết rằng mình đang lừa dối những người nghe họ nữa. Trong nhiều trường hợp, những nhà lãnh đạo này làm đúng như lời tiên tri của Chúa đã phán. Đó là họ làm mạnh cánh tay của kẻ dữ, bằng cách nói rằng những kẻ dữ đó không cần ăn năn tội. Họ hứa Chúa sẽ ban phước lành và ân sủng cho những người không xứng đáng, là những người cố tình bất tuân mạng lệnh của Chúa và không có lòng ăn năn hối lỗi. Một vài ví dụ giúp chúng ta thấy rõ điều này là người ta đưa ra những lý luận để binh vực những điều Kinh Thánh gọi là tội. Chẳng hạn như người có tính nóng giận, họ bảo là không sao vì chúng ta cần biểu lộ cảm xúc của mình một cách thành thật. Ích kỷ không phải là điều xấu, vì chúng ta phải đặt giới hạn cho những người lúc nào cũng đòi hỏi điều này, điều nọ nơi chúng ta. Vô trách nhiệm cũng không hẳn là xấu, vì bạn đã bị nhiều người làm cho tổn thương, tổn hại, nên bạn không cần phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Đối với người không chung thủy với vợ hay chồng, những người lãnh đạo sai lầm này nói: anh hay chị được tự do ly dị vợ hay chồng mình để lấy người khác. Vì Chúa là Đức Chúa Trời yêu thương, Ngài luôn luôn cho con người có một cơ hội thứ hai. Trong khi nói những lời dối gạt để làm mạnh cánh tay kẻ ác, thì những người lãnh đạo hay các bậc thầy này cũng khiến cho người công bình buồn lòng hay xấu hổ vì những lời giả dối của họ. Chẳng hạn như nói với người có tinh thần trách nhiệm rằng sao anh tùy thuộc vào người khác nhiều quá, hoặc nói với người có tâm tình phục vụ rằng anh hay chị không nên để người khác lợi dụng lòng tốt của mình. Và với những người dù không hạnh phúc nhưng cũng cố gắng giữ vẹn lời hứa trong hôn nhân, thì những người này nói, Chúa không đòi hỏi anh hay chị tiếp tục sống trong một hôn nhân đau khổ như thế. Thưa quý vị, sự lừa dối của ma quỷ nguy hiểm và khéo léo như thế, nhưng điều đáng buồn là nhiều người, kể cả người tin Chúa, vì thiếu cẩn trọng đã vô tình đưa chính mình đến những sự lừa dối khéo léo, đến nỗi họ không biết rằng mình đang bị lừa dối. Đây chính là bản chất của dối trá. Nó làm cho chúng ta bị mù đến nỗi chúng ta không nhìn thấy, không biết là mình đang bị lừa dối. Mục đích của tác giả khi viết quyển Những lời dối trá phụ nữ tin là để kêu gọi chị em phụ nữ Cơ Đốc mở mắt ra, để nhìn xét kỹ những gì đang xảy ra chung quanh mình, để tỉnh thức hầu nhìn thấy những sự lừa dối đang lan tràn trong thế giới của người đời, cũng như trong những người mệnh danh là con cái Chúa. Có rất nhiều điều trong nếp sống chúng ta ngày nay bắt nguồn từ những suy tư hay suy nghĩ không đúng sự thật, mà kết quả là khiến chúng ta xây nhà mình trên cát. Lời dối trá này sẽ dẫn đến lời dối trá khác, và cứ như thế, mọi sự, mọi điều sẽ tiếp tục xây trên giả dối. Điều đáng buồn và đáng thương là hầu hết mọi người chấp nhận và tin hết những gì mình nghe và thấy mỗi ngày. Chúng ta nghe nhạc, đọc sách báo, xem phim ảnh, nghe lời khuyên của người chung quanh và đáp ứng lại những gọi mời của quảng cáo, mà lắm khi quên đặt những câu hỏi quan trọng như lời nói đó hay lời quảng cáo đó hàm ý gì? Người ta muốn điều gì? Điều họ nói có thật không? Mình có đang bị lừa dối qua những lý luận đi ngược với chân lý của lời Chúa không? Lời quỷ Satan hứa với Eva thật là hấp dẫn. Nó nói, mắt ngươi sẽ mở ra, ngươi sẽ bằng Đức Chúa Trời, sẽ biết điều thiện và điều ác. Trích Sáng Thế Ký chương 3 câu 5. Ai mà có thể từ chối những lời hứa hẹn quá hay, quá tốt như thế? Trái cấm là trái ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn. Nếu lời cám dỗ của Satan không hấp dẫn và không thu hút, thì làm sao Eva tin và ngã vào cám dỗ được? Nếu trái cấm đó đã hư thối và có đầy sâu ở trong, thì bà Eva có cãi lịnh Chúa để ăn không? Dĩ nhiên là không. Điều khiến những mời mọc và cám dỗ của Satan rất là thu hút đối với chúng ta là vì những mời gọi cám dỗ đó thấy rất đúng, rất hợp lý. Nan đề của Eva là bà đã không bình tâm suy nghĩ để lượng định xem điều gì đang xảy ra cho mình. Bà không dành thì giờ để phân biệt, phân tích điều nào là thật, điều nào là không thật. Eva cũng không dừng lại để suy nghĩ đến cái giá mà bà phải trả hay kết quả của việc bà sắp làm. Lẽ ra Eva phải nghĩ đến cái hậu quả tệ hại, đau đớn, mang lại chết chóc khi bà chọn nghe theo lời ma quỷ. Đây là những hậu quả mang lại tổn hại cho chính đời sống của bà, tổn hại cho mối quan hệ giữa bà với Đức Chúa Trời, tổn hại đến hôn nhân của bà, đến con cháu của bà. Và qua tội lỗi của chồng bà Eva là người nghe theo lời bà, cả dòng giống loài người, nghĩa là tất cả những người sinh ra trên trần gian này, đều chịu ảnh hưởng đau đớn của việc Eva bất tuân mạng lệnh của Chúa. Nếu bà Eva đã nghĩ đến hoặc biết được cái hậu quả kinh khiếp đó của việc mình làm, thì chắc chắn là bà đã không nghe theo lời con rắn và bất tuân lệnh Chúa. Thưa quý thính giả, bài học của giờ phụ nữ nói về những lời dối gạt phái nữ tin đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm về những phương cách lừa dối của ma quỷ. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.